Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 19 tháng 12 năm 2021 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là Nguyễn Trung tường trình, một công ty ở tỉnh Khánh Hòa được trao giải doanh nghiệp xuất sắc của Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Kế đến, Ngọc Lễ tìm hiểu cách thức mà một số người Việt đang quay trở về Việt Nam bằng đường bộ và đường không trong bối cảnh các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 đang được nới lỏng. Sau đó là các bài phóng sự từ Việt Nam và những câu chuyện đời sống ở Mỹ. Và cuối cùng là bài tường trình của Linh Đan về một điệu múa của một dân tộc thiểu số Việt Nam vừa được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Mời quý vị chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Một công ty tại tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam mới được trao giải thưởng doanh nghiệp xuất sắc của Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội cho biết Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm 8 tháng 12 đã trao tặng giải thưởng doanh nghiệp xuất sắc ACE 2021 ở hạng mục đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực khí hậu cho công ty Australis Aquaculture. Tin cho hay công ty của Hoa Kỳ này được cho là đã tiên phong áp dụng mô hình nuôi trồng thủy sản trên đại dương, thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng biển nhiệt đới miền Trung Việt Nam. Cơ quan Ngoại giao Mỹ cho biết thêm rằng công ty Australis có trụ sở tại tỉnh Khánh Hòa cũng đang phát triển công nghệ nuôi trồng một loài tảo biển có tiềm năng giảm phát thải khí mê tan từ việc chăn nuôi khi loài tảo này được đưa vào thức ăn gia súc. Đại sứ quán Mỹ dẫn lời đại biện lâm thời Hoa Kỳ Mary Damour phát biểu tại buổi lễ trao giải trực tuyến rằng việc đánh bắt quá mức trên biển và biến đổi khí hậu đang làm gia tăng rủi ro với chuỗi cung ứng thực phẩm trên toàn cầu và các nền kinh tế biển trên toàn thế giới. Nhờ vào cách thức nuôi trồng và chế biến của mình, công ty Australis đã phát triển một mô hình mới có quy mô lớn trong việc nuôi trồng thủy sản trên biển, tạo ra nguồn lợi kinh tế cho người lao động và các cộng đồng ven biển, góp phần tăng cường an ninh lương thực toàn cầu, bảo vệ các nguồn lợi thủy sản trong tự nhiên và nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, bà Damour nói thêm. Giám đốc điều hành công ty Australis Aquaculture Josh Gorman cũng được dẫn lời phát biểu cho biết rất vinh dự được đại diện công ty Australis Aquaculture nhận giải thưởng này, và chúng tôi vô cùng tự hào khi những nỗ lực nhằm đem lại một mô hình nuôi trồng thủy sản mới bền vững ở vùng biển nhiệt đới đã được chính phủ Hoa Kỳ công nhận. Ông Gorman được đại sứ quán Hoa Kỳ dẫn lời nói tiếp rằng chúng tôi cũng muốn bày tỏ lòng cảm kích sâu sắc với chính phủ Việt Nam và tỉnh Khánh Hòa vì đã đồng hành hỗ trợ chúng tôi thực hiện tầm nhìn nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, giải thưởng ACE thường niên của Ngoại trưởng công nhận và tôn vinh những công ty Hoa Kỳ luôn giữ vững những tiêu chuẩn cao như những thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng. Ra đời từ năm 1999, giải thưởng này tôn vinh cách thức các công ty Hoa Kỳ đại diện các giá trị Mỹ trong việc kinh doanh, đồng thời tuân thủ các phương thức thực hành tốt nhất theo tiêu chuẩn quốc tế. Tin cho hay, ngoài công ty Australis, các doanh nghiệp còn lại nhận giải thưởng ACE còn lại là công ty Pona ở Nepal và công ty Mastercard ở Ấn Độ cho hạng mục hòa nhập kinh tế, công ty Jeepline từ Ghana và công ty 3M ở Singapore cho hạng mục an ninh y tế và công ty Patagonia tại Argentina cho hạng mục đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực khí hậu. Liên quan tới hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong việc bảo vệ môi trường và ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu, Hoa Kỳ mới đây đã hỗ trợ thúc đẩy hệ sinh thái kinh doanh thân thiện với môi trường tại Việt Nam. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID hôm 23 tháng 11 cho biết sự hỗ trợ của phía Mỹ đối với sáng kiến chỉ số xanh nhằm thúc đẩy hệ sinh thái kinh doanh thân thiện với môi trường tại Việt Nam.
Số chuyến bay hạn chế, yêu cầu xét nghiệm cách ly, giá vé đắt đỏ cùng khả năng chưa chắc chắn Việt Nam cho mở lại các chuyến bay thường lệ khiến cho đường về Việt Nam ăn Tết của nhiều Việt kiều còn xa, theo tìm hiểu của VOA. Do đó, nhiều người Việt ở khắp nơi trên thế giới đã tìm cách bay về Campuchia, rồi từ đó tìm đường về Việt Nam bằng đường bộ do chi phí rẻ hơn nhiều so với bay theo chuyến hồi hương hoặc do không đăng ký được chuyến bay giải cứu. Trong lúc này, chính phủ Việt Nam thông báo sẽ cho mở lại các chuyến bay quốc tế thường lệ kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 theo hình thức thí điểm, báo chí trong nước đưa tin. Vào lúc chỉ còn 1 tháng rưỡi là đến Tết Nhâm Dần, trên nhiều trang mạng xã hội của cộng đồng người Việt ở Mỹ đã có những quảng cáo của nhiều đại lý khác nhau mời gọi đặt vé chuyến bay thẳng của Vietnam Airlines đi từ San Francisco về thành phố Hồ Chí Minh ăn Tết. Theo VOA được biết thì hiện giờ trong tháng 12 có 2 chuyến, còn trong tháng 1 năm sau có 4 chuyến bay thẳng như thế. Giá vé là gần 90 triệu đồng cho một chiều bay, bao gồm chi phí cách ly, ăn ở tại khách sạn 5 sao, xe đưa đón, xét nghiệm COVID-19, theo nội dung của một quảng cáo mà VOA xem được. VOA đã đóng vai khách hàng cần tìm vé về Việt Nam và được một nhân viên tư vấn của một đại lý vé máy bay trên đường Lý Thường Kiệt, quận 11, cho biết rằng mặc dù giá vé cao như thế, nhưng toàn bộ các chuyến bay này đều đã kín chỗ hoặc gần hết vé. Đây là chuyến bay hồi hương của hãng Vietnam Airlines chứ không phải chuyến bay giải cứu do nhà nước tổ chức, nhân viên này nói. Cụ thể có 3 chuyến bay thẳng về Sài Gòn trong các ngày 19 tháng 12, 29 tháng 12 và 5 tháng 1. Hiện tại cả 3 chuyến đều đã hết vé. Nếu khách hàng nhất quyết muốn bay thẳng từ Mỹ về Sài Gòn thì chỉ còn cách đợi 2 khách đi trên chuyến ngày 19 tháng 12 có khả năng hủy vé, nhân viên này nói với VOA. Riêng các chuyến vào ngày 12, 16 và 23 tháng 1 năm sau sẽ không bay thẳng về Sài Gòn nữa mà sẽ được chuyển đến Đà Nẵng. Sau đó, khách sẽ phải tự mua vé bay từ Đà Nẵng vào thành phố Hồ Chí Minh. Các chuyến bay này hiện chỉ còn số ghế đếm trên đầu ngón tay. Nếu bay về thành phố Hồ Chí Minh thì khách sẽ được cách ly ở khách sạn Landmark 81 hoặc Novotel theo tiêu chuẩn 5 sao. Còn về Đà Nẵng thì sẽ cách ly trong resort 4 sao. Giá vé trọn gói để bay từ San Francisco về Đà Nẵng là 85 triệu đồng. Sau khi cách ly đủ 8 ngày, sang ngày thứ 9, khách sạn sẽ thông báo cho khách giờ được ra để họ đặt vé bay vào Sài Gòn. Người nhân viên này nói và cho biết số ngày cách ly có thể sẽ được giảm xuống tùy diễn biến dịch và khách sạn sẽ hoàn trả phần tiền dư nếu thời gian cách ly ngắn hơn dự tính. Có khả năng thời gian cách ly sẽ giảm xuống còn 3-4 ngày, nhưng bỏ hoàn toàn cách ly thì chưa, anh nói. Về khả năng bị kẹt ở Đà Nẵng nếu thành phố Hồ Chí Minh đóng cửa trở lại khi dịch bệnh tăng cao, nhân viên tư vấn này quả quyết rằng anh đã nhìn thấy công văn khẳng định thành phố Hồ Chí Minh sẽ không bao giờ đóng cửa một lần nữa. VOA chưa kiểm chứng được thông tin này. Khi được hỏi lý do tại sao các chuyến bay này đắt hàng như vậy, nhân viên này nói, do nhiều người thấy được là từ San Francisco có thể bay thẳng về Sài Gòn bằng máy bay Boeing 747 của Vietnam Airlines thì ai cũng tranh thủ mua trước. Điều kiện để được bay là phải có thẻ chích ngừa chứng minh đã chích ít nhất 2 mũi do CDC, tức Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ cấp, và phải có kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay, cũng theo lời nhân viên này. Còn đối với những ai ở bờ Đông hay bờ Nam nước Mỹ không thể bay từ San Francisco được, thì nhân viên này cho biết họ sẽ được cho bay nối chuyến đến Hàn Quốc qua các hãng Asiana hay Korean Air, rồi từ đó sẽ lên máy bay của Vietnam Airlines về Sài Gòn. Giá vé cũng vào khoảng 90 triệu đồng cho một chiều bay. Từ Mỹ muốn giữ chỗ thì chỉ cần chụp và gửi hộ chiếu và thẻ chích ngừa, đại lý sẽ giữ chỗ. Trong thời gian giữ chỗ, khách hàng có thể tùy ý hủy, nhưng sau khi đại lý đã xuất vé thì nếu khách hàng đổi ý thì sẽ bị phạt từ 300 đến 400 đô la, nhân viên này cho hay. Khách hàng sẽ nhờ người nhà ở Việt Nam ra thẳng đại lý thanh toán tiền vé và ký hợp đồng để có sự ràng buộc giữa hai bên. Về khả năng sẽ bay về Việt Nam bình thường bằng chuyến bay thương mại vào đầu năm sau, như thông báo của chính quyền Việt Nam, nhân viên này nói. Người ta nghĩ rằng sẽ khó có khả năng sớm cho bay thương mại bình thường, nên người ta mới đăng ký vé chuyến bay hồi hương đông như vậy. Báo đăng là một chuyện, để thành hiện thực thì cần phải có công văn được một loạt các cơ quan đóng dấu như Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, anh giải thích. Trong khi Sài Gòn hiện giờ mỗi ngày vẫn có hàng ngàn ca nhiễm mới. Theo tìm hiểu của VOA, một đại lý du lịch khác cũng quảng cáo những chuyến bay thẳng hồi hương này từ San Francisco với giá 83 triệu đồng và khẳng định những lời mời gọi bay hồi hương giá rẻ từ 40 đến 70 triệu là lừa đảo. Hãng này cho biết chuyến bay hồi hương của Vietnam Airlines được tổ chức theo hình thức charter, tức là được cho thuê trọn chuyến. Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh được Văn phòng Chính phủ thông báo hôm 10 tháng 12, thì Chính phủ đồng ý khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Trước mắt sẽ thí điểm mở cửa trước với những thị trường an toàn cao, bao gồm Bắc Kinh, Quảng Châu, Tokyo, Seoul, Đài Bắc, Bangkok, Singapore, Vientiane, Phnom Penh, San Francisco và Los Angeles. Theo lời ông Minh được dẫn lại thì mở lại chuyến bay là cần thiết, nhưng vẫn phải đảm bảo kiểm soát dịch bệnh và phải có biện pháp phòng dịch với người nhập cảnh. Tuy nhiên, chính quyền trong nước hiện giờ vẫn còn băn khoăn chuyện cách ly hay không cách ly, vì nếu cách ly sẽ không thể bay thường lệ với tần suất lớn vì không đủ chỗ cách ly, và việc hộ chiếu vaccine của nước nào sẽ được công nhận. Trang VN Economy dẫn lời ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, nếu các chuyến bay thông lệ được nối lại thì các chuyến bay charter hồi hương với giá cả đắt đỏ hay bay giải cứu sẽ không còn cần thiết nữa. Trước các chuyến bay hồi hương, chính quyền Việt Nam đã tổ chức nhiều chuyến bay giải cứu từ nhiều nước, trong đó có Mỹ, về Việt Nam và tổ chức cách ly miễn phí trong doanh trại quân đội. Tuy nhiên, để được lên các chuyến bay giải cứu, người Việt phải xếp hàng đăng ký với các đại sứ quán, lãnh sự quán Việt Nam và chờ đợi rất lâu, trong khi có một số đường dây bán vé chuyến bay giải cứu với giá vé lên đến cả 100 triệu đồng, theo tìm hiểu của VOA. Trang VN Economy cũng dẫn lời tiến sĩ Lương Hoài Nam, chuyên gia về du lịch và hàng không, lên án việc nhân danh chống dịch mà trục lợi trên nỗi khốn khổ của đồng bào và dẫn ra một trường hợp bạn ông phải bỏ ra 170 triệu đồng để bay từ Mỹ về Việt Nam mà trước đó giá lên tới 240 triệu. Ông Nguyễn Quốc Kỳ, chủ tịch hãng lữ hành Viettravel, được trang mạng này dẫn lời kêu gọi chấm dứt các chuyến bay cứu trợ và mở lại các đường bay thương mại quốc tế càng sớm càng tốt. Trong lúc này, các diễn đàn của người Việt ở nước ngoài trên mạng xã hội bày cho nhau cách về Việt Nam qua ngã Campuchia đã thu hút cả chục ngàn người tham gia. Theo cách này, người Việt sẽ bay từ châu Âu, Mỹ, Úc hay Canada về Phnom Penh với giá chuyến bay thương mại bình thường, sau đó sẽ đi đường bộ từ Phnom Penh về đến cửa khẩu với Việt Nam, dùng hộ chiếu Việt Nam nhập cảnh rồi được đưa đi cách ly. Báo Vietnamnet kể lại câu chuyện của một nữ hành khách đã đi từ Los Angeles đến Phnom Penh hôm 4 tháng 12, về đến Việt Nam trót lọt và hiện đang được cách ly tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Tổng chi phí cho toàn bộ chuyến đi vào khoảng 1.900 đô la Mỹ, tương đương 44 triệu đồng, tức chỉ bằng một nửa so với đi chuyến bay hồi hương.
Sau đây là tường trình của các cộng tác viên của VOA gửi từ Việt Nam. Đầu tiên, phóng viên trò chuyện với một số chủ nhà thuốc ở Sài Gòn để ghi nhận ý kiến của họ về nỗ lực của thành phố này huy động các nhà thuốc tham gia hỗ trợ chăm sóc các ca nhiễm COVID-19 tại nhà. Sau đó là tường trình về tình cảnh bấp bênh của những người lao động thu nhập thấp vì tác động kinh tế của đại dịch. Mời quý vị theo dõi.
Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đang huy động các nhà thuốc Tây tham gia phòng chống dịch COVID. Theo sở này thì với hơn 6.500 nhà thuốc hiện có trên địa bàn, việc kêu gọi mạng lưới y tế tư nhân này tham gia là cần thiết trong tìm kiếm thêm nguồn lực phòng dịch. Bà chủ nhà thuốc Tây Gia Công nói.
Điều trị tại nhà có thuốc gần đây thì mình mua về mình điều trị, còn không thì ở trong khu cách ly thì mình phải nhờ người nhà hoặc là bệnh viện có thuốc thì cấp phát thuốc thì nó cũng khác.
Bà Gia Công cho biết theo kế hoạch của Sở Y tế thì nhà thuốc sẽ cung cấp thông tin về trạm y tế lưu động trên địa bàn cho người dân biết để liên hệ khi cần, phối hợp với các trạm y tế này trong chăm sóc sức khỏe người bệnh. Hiện tại thì nhà thuốc chưa cung cấp liều đặc trị.
Sủi hoặc là này nọ mấy cái máy đo nồng độ oxy thì có thể là cung cấp được, chứ còn mấy cái đặc trị thì đâu có, nhà thuốc đâu có hàng để bán đâu. Mình đâu có quyền để lấy được cái thuốc đấy ra đâu bán. Chỉ có trong bệnh viện hoặc là y tế nó mới có cung cấp cái thuốc đặc trị thôi. Cái thuốc kia thì đâu có lấy ra được, thuốc đặc trị của nó đâu có lấy ra được. Cái đấy phải do Bộ Y tế cấp phép thì mới có.
Các hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tại nhà của người bị nhiễm COVID theo bà chủ nhà thuốc Tây Thủy Tiên là cần ủng hộ.
Tất cả các nhà thuốc đều đồng lòng là giống như là ở trên đó đã kêu gọi vậy, nhà thuốc đều đồng lòng thì sẽ giúp đỡ cho mọi người rất là nhiều, như hỗ trợ về giá cả cho người dân. Người ta ví dụ như có những người một nhà người ta 7-8 người, người ta bị ví dụ như người ta mua hết tiền thuốc vậy, tiền đâu người ta sẽ ăn nữa. Cho nên ví dụ như có cái chế độ đó thì gửi xuống cho các nhà thuốc có thể giảm giá được cho dân thì tốt.
Trong tâm thế từng là bệnh nhân COVID, ông Nguyễn Văn Lượm nói rằng rất mong các liều thuốc đặc trị sớm được bán theo toa.
rất là hy vọng để nhà nước cấp phép là bán để cấp phép là cho những nhà thuốc tây nó bán đại trà để cho dân mua uống cho nó giảm tải cho bộ phận y tế thuốc kháng virus.
Ông Lượm cũng mong nhà thuốc sớm là cầu nối giữa người F0 với các tổ chức chăm sóc COVID tại cộng đồng, bao gồm việc cung cấp thông tin về y tế trên địa bàn cho người dân biết và phối hợp với những trạm y tế trong chăm sóc sức khỏe người bệnh COVID tại nhà. Đêm cuối năm xe lạnh, xe cộ cũng bắt đầu xuôi ngược nhiều hơn, và ở chốn hè phố này, người ta cũng thấy thêm nhiều phận đời bấp bênh, bởi sau 2 năm dịch giả với nhiều tháng trời lâm cảnh phong tỏa của đeo đuổi chính sách truy vết cách ly các ca nhiễm COVID đã khiến không ít người trắng tay, ông Dũng kể.
Nào có người ta đang kinh doanh ăn nên làm ra, người ta đang làm những cái việc xã hội tiền tỷ để mà cống hiến cho xã hội, để giúp coi như là những cái cảnh cơ nhở đủ thứ cái để mà coi như là ấy hết. Mà bây giờ đùng một cái bị như vậy, chính những người đó họ còn khó khăn, họ còn gặp những cái hoàn cảnh coi như là khó nói nữa. Thì bây giờ mình cứ nghĩ bản thân mình đi, có cái gì để mất, cao lắm mà đi cái xe vài chục triệu thì giờ khổ quá, vô dịch khổ quá, trang trải thì đi cái xe mấy triệu. Đang lang thang xách cái xe lòng vòng ra đường xuống, đi từ cái xe hai mấy ba chục triệu về xuống cái xe còn hai ba triệu, để chi cái tiền nó đẻ ra để mà trang trải cái vấn đề này cái vấn đề nọ thế thôi.
Nói về những người đồng cảnh ngộ trắng tay sau 2 năm trời dịch giả, ông Hai cho rằng ngay cả nghề xe ôm giờ cũng khó.
Thì bác thì cũng không phải là đến nỗi, nhưng mà còn nhiều người còn khổ hơn bác nữa. À, bác ra ngoài đời bác biết, nhưng mà xe bây giờ là chỉ có biết là treo xe lên thôi đó. Còn ngoài ra thì muốn kiếm cái gì làm thêm thôi, xe là thấy là không xong rồi.
Nhìn những cảnh này lúc đêm về ở thành phố Tần Đức Tiến là Hòn Ngọc Viễn Đông thì người ta có lẽ cũng phần nào hình dung những khốn khó mưu sinh của giới cần lao. Nhiều người phải ra nơi hè phố để trú qua đêm vì đơn giản họ đã nợ nần tiền thuê nhà nên ngại ngần nấn ná, ông Dũng kể.
Tự rờ thôi, tự xử thôi, kỳ quá, đã lấy rẻ rồi, giờ còn thiếu lên, thiếu xuống nữa. Sòng phẳng là chi kỹ đi, tháng nào đóng tháng đó, hết tiền không đủ khả năng nữa, trễ một hai ngày rồi. Thôi cho con gửi con hết đủ khả năng để mà con đóng tiền nhà rồi, thôi để con tự con sống ngoài đường được rồi. Con cảm ơn cô chú thời gian qua đã lấy con với cái giá phòng như vậy này nọ, cứ tối cái xe chạy ra bến xe buýt nằm ngã lưng ngay cái băng ghế xe buýt đó, đó rồi để cái xe nghiêng qua bên gác chân lưng cái xe rồi nằm ngủ.
Phận đời cứ vậy mà mãi miết trôi nơi phố thị. Ông Hai nói mình còn khỏe mà nên sẽ gắng sức để gầy dựng lại thôi.
Mình còn tay chân mình phải cố gắng mình dựng lên mình làm chứ. Giờ ví dụ bữa nay làm được 50 ăn 50, làm được 100 thì ăn 100, làm 10.000 thì mình xớt cái 100 qua nó cũng vậy thôi, ăn thua mình thôi. Cuộc sống của người, con người mà chịu làm là không có cái gì mà làm không ra tiền.
Có nhận xét cuộc sống ở Sài Gòn là vậy, cơ hội để kiếm cơm luôn mở ra với những ai không ngã lòng trước nghịch cảnh. Sài Gòn không có thói quen van nài, bởi đêm trường dù có dài đến đâu, tháng 12 có lạnh lẽo thế nào thì rồi cũng sẽ hừng đông.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình từ khu vực thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Đây là một chương trình tư vấn sức khỏe cho người cao niên gốc Việt do nhà Việt Nam tại Maryland, ngoại ô thủ đô Washington tổ chức phục vụ cho bà con sinh sống trong vùng. Hôm nay, chương trình có nội dung tập trung vào việc giới thiệu các biện pháp phòng ngừa bệnh cúm và COVID trong mùa đông. Bên cạnh số người cao niên có mặt tại hội trường để được tư vấn trực tiếp, thì chương trình cũng được ghi hình lại để giới thiệu cho những bà con không có thời gian tới tham dự. Những buổi nói chuyện như thế này được nhiều người đánh giá là cần thiết, đặc biệt là trong hoàn cảnh đại dịch COVID đang có những diễn biến mới với biến thể Omicron. Bà Thu Hải Nguyễn, một cư dân tại thành phố Silver Spring, bang Maryland nói:
Cho mình cái kiến thức hiểu biết về vaccine, hiểu biết về COVID. Nếu có ai thắc mắc thì mình sẽ giải thích cho họ. Theo tôi thấy là như vậy và tôi rất là vui.
Còn bà Bích Vân, một cư dân tại Germantown, bang Maryland thì cho biết.
Mình là người tiên phong đi chích vaccine cúm với lại vaccine ngừa COVID này. Và mình có đưa nhiều người đi chích ở vùng Frederick lúc mà hồi đó mình có làm việc ở đó đó. Thành thử ra mình đưa nhiều người đi chích lắm.
Trong những tháng gần đây thì nhiều tổ chức và hội đoàn thuộc cộng đồng gốc Việt ở khu vực thủ đô Washington đã triển khai các chương trình giúp đỡ người cao niên tiếp cận nhanh với vaccine ngừa COVID và các loại vaccine phòng cúm trong mùa đông. Có thể nói những chương trình như vậy đã đạt được nhiều thành quả khi người cao niên gốc Việt sinh sống trong vùng cho tới thời điểm này. Hầu hết đã hoàn thành việc tiêm phòng mũi vaccine tăng cường, đồng thời có được những thông tin hữu ích về COVID và những nguy cơ đối với sức khỏe trong mùa đông. Tiến sĩ Nguyễn Kha Nguyên, Giám đốc Học viện Vi sinh học Hoa Kỳ, chia sẻ thêm.
Chúng ta hiểu lầm hoặc không hiểu hết về những cái loại bệnh, cái con virus này dẫn đến những vấn đề hoang mang và sợ. Và không có, hoạt động, cái cách tích cực để bảo vệ chúng ta. Trong những tháng vừa qua, tôi đã đi làm việc rất là gần gũi với giám đốc sở y tế của quận Montgomery để giúp cho cộng đồng hiểu thêm về vấn đề này. Và đây là một cơ hội rất là tốt để giúp cho cộng đồng người Việt của chúng ta hiểu thêm về cái bệnh cảm cúm và bệnh COVID-19.
Theo những người tham gia tổ chức chương trình, thì ngoài mục đích tư vấn cho người cao niên gốc Việt về cách phòng tránh bệnh cảm cúm và COVID-19 trong mùa đông, thì những buổi nói chuyện như thế này được ghi hình lại và giới thiệu đến với các gia đình gốc Việt sinh sống trong vùng, còn nhằm mục đích cung cấp thông tin về vaccine ngừa COVID để các bậc cha mẹ có được những thông tin chính thức, cụ thể và từ đó tự tin đưa con em mình đi tiêm ngừa. Hiện tại, các chương trình giúp người cao niên tiêm vaccine ngừa COVID của các đoàn thể thuộc cộng đồng gốc Việt đã kết thúc, nhưng các chương trình tiêm ngừa cho trẻ em từ 5 cho tới 11 tuổi đang được đẩy mạnh với mục tiêu sớm hoàn thành việc tiêm ngừa 2 mũi vaccine cho trẻ nhỏ trong cộng đồng.
Điệu múa xòe Thái vừa được UNESCO đưa vào danh sách di sản phi vật thể đại diện của nhân loại. Cộng đồng dân tộc Thái thiểu số của Việt Nam đang vui mừng đón nhận tin này, vì việc này sẽ giúp bảo tồn môn nghệ thuật đang đứng trước nguy cơ bị mai một. Linh Đan có bài tường trình chi tiết sau đây.
Xòe Thái vừa được UNESCO đưa vào danh sách di sản phi vật thể đại diện của nhân loại, một điều mà cộng đồng người Thái của Việt Nam vui mừng đón nhận vì sẽ giúp bảo tồn môn nghệ thuật đang đứng trước nguy cơ bị mai một. Môn nghệ thuật múa được xem là độc đáo của Việt Nam được Ủy ban Liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể công nhận là một hình thức văn hóa cần được bảo tồn tại một phiên họp ở Paris, Pháp hôm 15 tháng 12. Đây là văn hóa phi vật thể thứ 14 của Việt Nam được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc công nhận là di sản của thế giới. Ca trù, nhã nhạc cung đình Huế và đờn ca tài tử Nam Bộ nằm trong số những môn nghệ thuật của Việt Nam được công nhận trước đây. Mô tả về điệu múa đặc trưng của người Thái, một trong 53 dân tộc thiểu số ở Việt Nam, UNESCO nói rằng xòe là một điệu múa với các động tác tượng trưng cho các hoạt động của con người trong nghi lễ, sinh hoạt văn hóa, đời sống và lao động của người Thái, từ đám cưới cho đến lễ hội làng. Được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong các gia đình, nhóm múa, trường học, điệu xòe đã trở thành biểu tượng của lòng hiếu khách và dấu ấn bản sắc quan trọng của người Thái ở Tây Bắc của Việt Nam, theo UNESCO. Từ Điện Biên, một trong 4 tỉnh ở Tây Bắc có cộng đồng người Thái sinh sống, Phó Chủ tịch tỉnh Vừa A Bằng cho VOA biết lãnh đạo đại diện các tỉnh gồm cả Lai Châu, Sơn La và Yên Bái hôm 15 tháng 12 đã dự buổi công bố trực tuyến tại trụ sở Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ở Hà Nội với Ủy ban Liên Chính phủ của UNESCO ở Paris về việc thông qua điệu xòe Thái vào danh sách di sản phi vật thể thế giới. Theo ông Bằng, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các đại diện của Việt Nam đã không thể đến thủ đô của Pháp để dự sự kiện này. Ông Bằng cho biết cộng đồng người Thái vui mừng vì sự vinh danh của UNESCO đối với môn nghệ thuật truyền thống của họ, nhưng cũng cho rằng điều quan trọng nhất lúc này là phải có kế hoạch gìn giữ bảo tồn vì nó là di sản chung của một cộng đồng dân tộc. Trong tiếng Thái, xòe có nghĩa là múa và chủ thể của nghệ thuật xòe là cộng đồng người Thái, cư trú chủ yếu ở vùng Tây Bắc của Việt Nam, với nghề canh tác chủ yếu là trồng lúa nước. Bà Lương Thị Đại, một người nghiên cứu xòe Thái ở Điện Biên, nói với VOA rằng có dân tộc Thái ở đâu là có điệu xòe ở đó vì họ dùng điệu xòe trong mọi hoạt động của cuộc sống.
Cho nên là xòe Thái rất là quan trọng đối với lại dân tộc Thái. Họ áp dụng hết tất cả những cái, ví dụ như là lên nhà mới họ cũng tổ chức xòe nhé. Đám cưới đám xin cũng tổ chức xòe nhé. Rồi tất cả những cái giao lưu khác đều là dính đến xòe hết. Cho nên là người Thái từ bé tí đã đi tham gia xòe rồi, từ cộng đồng rồi, đã biết xòe rồi.
Giải thích vì sao điệu múa xòe lại phổ biến đến như vậy trong cộng đồng người Thái, bà Đại, 77 tuổi, cho biết rằng người Thái của mọi lứa tuổi, mọi giới tính và mọi địa vị xã hội đều có thể tham gia môn nghệ thuật đại chúng mang tính gắn kết cộng đồng này. Ngoài các lễ hội, điệu xòe còn được người Thái múa trong các buổi lễ tâm linh như cầu mùa màng tươi tốt hay thậm chí cả trong các đám tang cho người đã khuất núi. Theo nhận định của UNESCO, múa xòe phản ánh thế giới quan và vũ trụ quan của người Thái, được trình diễn vào dịp lễ Tết, trong lễ hội, các cuộc vui, liên hoan và đây là môn nghệ thuật dành cho mọi người. Xòe Thái đáp ứng đủ 5 tiêu chí mà UNESCO đề ra để công nhận một di sản văn hóa phi vật thể, trong đó gồm việc xòe Thái đi kèm âm nhạc của các nhạc cụ dân tộc, nâng cao nhận thức về tầm giá trị và tầm quan trọng của những vũ đạo truyền thống, có các biện pháp bảo vệ xòe trong cộng đồng người Thái, sự tham gia đông đảo của cộng đồng và xòe được đưa vào danh mục kiểm kê quốc gia. Có khoảng 30 điệu múa xòe được chia thành 3 loại chính gồm xòe vòng, xòe trình diễn và xòe nghi lễ. Theo mô tả về môn nghệ thuật này trên trang di sản phi vật thể của UNESCO, xòe vòng là phổ biến nhất. Trong đó mọi người nối nhau thành vòng tròn thực hiện các động tác múa cơ bản biểu trưng cho khát vọng về sức khỏe và hòa hợp cộng đồng. Các điệu xòe trình diễn và nghi thức được đặt tên theo các đạo cụ được sử dụng đi kèm trong các buổi biểu diễn như khăn, nón, quạt, tính tẩu, sáo hay kèn. Môn nghệ thuật này được sinh ra trong quá trình lao động của người Thái và dần trở thành chất liệu gắn kết các dân tộc trên vùng cao Tây Bắc theo truyền thông trong nước. Tuy nhiên, điệu múa mà theo nhà nghiên cứu Lương Thị Đại nói là có từ lâu đời nhưng không biết chính xác từ bao giờ, đang đối diện với nguy cơ bị mai một vì không được lớp trẻ yêu thích nhiều hay muốn học hỏi. Người trẻ Thái bây giờ rất ít học điệu múa xòe, anh Vũ Văn Phú, một phóng viên tại Điện Biên cho biết và giải thích rằng xòe Thái hiện nay ít được tổ chức diễn trong cộng đồng hơn trước đây, nên những người trẻ không có động lực để học môn nghệ thuật này như những người thuộc thế hệ trước. Việc các dân tộc thiểu số hội nhập với nền văn hóa hiện đại do sự phát triển của nền kinh tế cũng làm ảnh hưởng tới việc giới trẻ ít quan tâm tới điệu múa truyền thống này. Bà Đại, người từng làm nghiệp vụ cho Sở Văn hóa Điện Biên và hiện nay tham gia giảng dạy ngôn ngữ, lịch sử và văn hóa cho những người học múa xòe, nói rằng những điệu múa xòe trong cộng đồng giờ đây bị lai căng bởi làn sóng hội nhập với văn hóa hiện đại.
Những cuộc vui chơi, những cuộc đám cưới đám xin hiện ngay bây giờ đấy, họ toàn dùng đến khi sập sình thôi, cho nên nó không đúng bản chất.
Còn theo Phó Chủ tịch Điện Biên Vừa A Bằng, đây là mối quan ngại chung của cả cộng đồng Thái hiện nay, và cộng đồng đang phải cố gắng làm sao để lưu giữ môn nghệ thuật truyền thống này.
Bởi vì trong cái xu thế hội nhập hiện nay, thế là cái tác động của yếu tố nền kinh tế thị trường, rồi nhiều vấn đề tác động khác về mặt xã hội, tất cả thì những cái này mình mà không lưu giữ thì bây giờ nó đang từng bước nó đang bị mai một.
Cả ông Bằng và bà Đại đều cho biết cộng đồng người Thái vui mừng vì điệu xòe được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Bởi điều này sẽ giúp cho môn nghệ thuật truyền thống của người Thái được gìn giữ và lưu truyền đến muôn đời sau.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Buổi phát thanh sáng Chủ nhật ngày 19 tháng 12 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.